Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Chứng Minh, kính bạch Đại Đức Phước Hạnh, trụ trì kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu, kính bạch Đại Đức Minh Đạt, phó ban tổ chức, cùng chư đại đức, quý đi sư và toàn thể quý liên hữu kính mến. Trước khi đến hội trường này, chúng tôi ngồi ở trong phòng khách, nhìn thấy hai cô đói rất sâu sắc, vô não vô u, trơn cực lạc, bất cấu bất nhiễm thị tây phương. Hai cô đói đó được xem là tông chỉ rất quan trọng của pháp môn Tịnh Độ, một trong những phương hướng tu tập rất có hiệu quả của tất cả những tín đồ Phật giáo, đặc biệt của truyền thống Bắc Tông. Bản chất cực lạc là trạng thái an vui về phương diện cảm xúc, về phương diện nhận thức và về phương diện hành trì. Trong trạng thái cực lạc đó, tất cả những dòng chảy cảm xúc của buồn đau, thương, giận, bừng, ghét, muốn, nói chung là những phản ứng âm tính của cảm xúc đều vắng lặng. Nhờ trạng thái vắng lặng những dòng cảm xúc khổ đau đó, con người có thể thiết lập được cực lạc ngay trong đời sống hiện tại này. Tây phương là một cảnh giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Đó là nơi tất cả các vị liên hữu đều mong mỏi phát nguyện tái sanh về. Những hạt giống chính yếu để giúp cho hành giả có được tiêu chí căn bản để có mặt ở Tây phương là làm thế nào cho tâm của hành giả không còn những nhiễm cấu trần lao, tức là thái độ chấp trước và nhiễm đắm không còn. Bản chất của pháp môn Tịnh Độ nằm ở chỗ như lời của Đại Đức trưởng ban tổ chức đã nói, vừa có niệm Phật, vừa có thiền quán, vừa có chánh định, trong một pháp môn rất đơn giản lại dung nạp và dung thông được với những pháp môn rất là quan trọng của Phật giáo, đó là thiền. Ngày hôm nay chúng tôi rất là hoan hỷ trở về đây tham dự với cùng quý vị trong khóa tu lần thứ 8 nhân việc tái bản lại quyển kinh A Di Đà do chính chúng tôi phiên dịch. Chúng tôi trình bày một phần rất nhỏ trong bản kinh tông chỉ niệm Phật dựa trên tinh thần của kinh A Di Đà. Sở dĩ chúng tôi chọn bản kinh này là vì đó là trọng tâm nhất của pháp môn Tịnh Độ. Các bản kinh khác của pháp môn Tịnh Độ có thể là phần triển khai rất rộng, nhưng tông chỉ chính yếu là không ngoài bản kinh chỉ có vài trang mà thôi. Do vì chữ nghĩa ít, nghĩa lý rất là sâu sắc, đòi hỏi đến việc nghiên cứu, học hỏi, tư duy bằng tuệ quán thì chúng ta mới thấy rõ hết được giá trị của pháp môn niệm Phật rất đơn giản nhưng hiệu quả này. Trước khi đi vào phần phân tích, chúng tôi xin kể một câu chuyện. Có một gia đình thọ trì pháp môn Tịnh Độ, có hai đứa con, một đứa 18 tuổi, một đứa 24. Hai người con này học rất giỏi, đặc biệt có năng khiếu về thể thao, cho nên được tuyển chọn đi thi thể thao cấp tỉnh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Khi đi thi thì hai đứa đã niệm Phật, trong lúc thi đấu cũng niệm Phật. Người anh hai đã thành quán quân, cậu em út chỉ đậu hạng gì đó. Về nhà cha mẹ chúng mới hỏi là lúc con thi đấu con có niệm Phật không? Cả hai đứa nói đều có. Người cha mừng lắm, đó là lý do mà hai con được thành công. Người cha quay qua đứa con út mới hỏi là khi con niệm như thế nào? Cậu ta trả lời, thứ ba, con không có niệm Phật A Di Đà, con niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Ông ta nghe vậy, ông ta có một suy nghĩ nhỏ, có lẽ là sự khác nhau giữa Phật và Bồ Tát về phương diện thần lực nên có kết quả khác nhau. Thời qua đứa con hai, ông ta hỏi con niệm Phật nào? Cậu ta trả lời, thứ ba, con niệm Đức Phật A Di Đà. Ông ta mới kết luận, vậy là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà có công đức lớn hơn là niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thực ra kết quả của sự niệm Phật không nằm ở những kết quả thông thường như gia đình vừa nêu đã mong đợi. Giá trị của sự niệm Phật vượt lên trên những sự thắng thua hay là những ứng dụng về phước báo mà con người có thể có ở trong cuộc đời. trong tinh thần và nội dung của kinh A Di Đà, trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là để nắm lấy giá trị tâm linh mà tất cả chúng ta cần phải phát huy ở trong cuộc đời này. Bản chất của giá trị tâm linh nằm ở chỗ con người hành giả dụng tâm như thế nào, hành trì như thế nào. Khi chúng ta khởi lên một ý niệm mong mỏi hồi hướng công đức cho những kết quả học tập, thi cử hay là những công ông việc làm, phước báo thông thường chúng ta vẫn có, bởi vì sự hồi hướng công đức là một trong những cách thức tạo ra một năng lượng để làm cho các kết quả có thể được diễn ra trong thời điểm chúng ta mong đợi, thay vì để theo tiến trình của thời gian nó có thể diễn ra ở trong tương lai 10 năm, 20 năm. Nhờ sự chuyển tâm làm cho các hạt giống đã được tích tụ trong quá khứ trổ quả sớm hơn thời gian đã dự định. Việc hồi hướng công đức có thể được sánh ví giống như tình trạng tạo thêm hỗ trợ cho một trái cây có thể chín sớm hơn thời gian nó được dự kiến, hoặc như nó là những chất xúc tác để làm cho những chiếc hoa, đặc biệt là hoa mai, nở đúng vào ngay mùa xuân, thay vì nó có thể nở muộn hơn vài ba hôm. Việc hồi hướng có thể tạo ra những giá trị, nhưng đừng nghĩ rằng niệm Phật để chúng ta đạt được những giá trị quá bình thường như câu chuyện vừa nêu. Trong bản kinh A Di Đà, tông chỉ niệm Phật gồm có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất liên hệ đến các cư dân tịnh độ, sở dĩ gọi là cư dân để giúp cho chúng ta có cái nhìn gần gũi hơn. Mặc dầu trong bản kinh mô tả tất cả các hành giả được vãng sinh về đây đều là những bậc thượng thiện nhân, A Bề Bạc Trí tức Bắc Thôi Chuyển, đều là những bậc nhất sanh bổ xứ, nói chung là những vị thánh. Gọi là cư dân để chúng ta thấy được rằng đó là những tiêu chí mà con người hành giả có thể đạt được, rất là gần gũi, rất có hiệu quả, với điều kiện chúng ta thực hành đúng phương pháp mà thôi. Phương pháp niệm Phật ở tịnh độ đối với các cư dân được gắn liền với pháp môn niệm Tam Bảo, niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Ở đây chúng ta không thấy Đức Phật nói rõ trong kinh đối tượng của Phật là Phật A Di Đà hay là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, Đức Phật lịch sử hoặc là chư Phật ở mười phương thế giới. Cấu trúc của pháp môn niệm Tam Bảo có nguồn gốc từ phương pháp lục niệm ở trong truyền thống kinh điển Pali: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm đời sống đạo đức, niệm những giá trị nhường cơm sẻ áo chia sẻ những người đang có nhu cầu, niệm về kết quả sanh ở cõi trời, nói chung là những hành tinh có đời sống thuận lợi hơn là con người của chúng ta ở Ta Bà. Phương pháp lục niệm đó nhằm giúp cho con người hành giả một mặt duy trì được truyền thống tâm linh thông qua việc gắn liền với những đức hạnh mà Như Lai Thế Tôn đã có mặt trên cuộc đời, đã sống thành công, đã truyền bá và đã mang lại được lợi lạc. Niệm chánh pháp như là cách thức để gợi nhớ lại đạo Phật là con đường của tuệ giác, con đường của từ bi, con đường của tâm linh, con đường có thể tháo gỡ mọi bế tắc vì nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Niệm Di Tăng là những bậc xuất gia chân chánh, những người hành giả đã có rất nhiều kinh nghiệm tu tập, dấn thân hành xử để giúp cho người Phật tử tại gia có cơ hội bắt chước theo những hạnh nguyện của chư Phật, nhờ đó an lạc có mặt trên cuộc đời này. Phương diện niệm Tam Bảo được xem như là một trong những cách thức quan trọng để giúp cho chúng ta có chiều sâu đời sống tâm linh. Ba phương pháp niệm sao về phước báo, đời sống giới đức và cảnh giới tái sanh ở các hành tinh khác được xem là một trong những sự so sánh căn bản giúp cho hành giả có tìm những giá trị của sự hành trì. Khi chúng ta thấy được kết quả của sự hành trì ở hiện tại và cũng như trong tương lai, chúng ta sẽ có được thái độ tinh tấn, vững chãi, không bao giờ bị lui sụp. Do đó phương pháp lục niệm được xem như là một trong những cơ hội giúp cho hành giả làm lớn mạnh được các hạt giống của chánh niệm và tỉnh thức. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật có đưa ra hai ngữ cảnh gắn liền với sự niệm Phật Pháp Tăng, làm lớn mạnh chiều sâu đời sống tâm linh. Khi Đức Phật trình bày tình trạng sinh thái ở đây rất tươi mát, các loài chim được sanh ra không phải vì nghiệp lực, mà là những điều kiện căn bản chư Phật sử dụng để giúp cho chúng ta có được cơ hội nghe được chánh pháp thông qua lời chim hót, gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, phải không? Đó, Đức Phật nói ảnh hưởng của những sự hỗ trợ này là giúp cho hành giả hăng hoan vui vẻ niệm Phật pháp tăng. Ngữ cảnh thứ hai, sau khi Ngài trình bày hiện tượng sinh thái với nhiều cây xanh bóng mát, gió thoảng qua tạo ra những âm hưởng vi diệu khôn cùng. Nhờ đó, các cư dân mới vừa được tái sanh về cảm thấy lòng vững tin. Lúc đó, bỗng dưng bật ra những âm thanh vi diệu, nhớ về Phật, nhớ về Pháp và nhớ về Tăng. Trong truyền thống của Đạo Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng gắn liền đến những đức tính mà con người cần phải có và cần phải hội nhập. Dĩ nhiên khái niệm niệm Phật trong ngữ cảnh này là chư Phật nói chung với 10 danh hiệu. 10 danh hiệu đó với mỗi sự hành trì hình thành lên một đức tánh hay là nguyện hạnh. Danh hiệu của chư Phật thường là một hạnh nguyện. Khi chúng ta nhớ được 10 danh hiệu này, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca khác nhau về bản nguyện nhưng giống nhau về đức tu và con đường hóa độ trên góc độ là mang lại kết quả an vui cho cuộc đời. 10 danh xưng đó có lẽ ở đây ai cũng thuộc, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Khi chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật với 10 đức tính đó, bỗng nhiên chúng ta nhớ đến những tiềm năng Phật tính ở trong con người của mình được các kinh điển đại thừa đã mô tả. Việc niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà được xem là nền tảng của tông chỉ niệm Phật của pháp môn Tịnh Độ, vẫn được sánh ví một cách tương đồng với sự niệm làm khai thông và phát huy được tiềm năng giác ngộ rất lớn ở trong mỗi con người của chúng ta. Cách đây khoảng chừng một tháng, một phái đoàn đồng tu Tịnh Độ Đài Loan sang thăm viếng thành phố Hồ Chí Minh và có thuyết pháp tại nhiều đạo tràng. Mỗi lần vị thượng tọa trưởng đoàn này đi thuyết pháp đều có một thầy người Việt Nam thông dịch. Khi chúng ta quan sát và theo dõi về nội dung của lễ thuyết pháp cũng như cách thức xưng hô của vị pháp sư Tịnh Độ Tông này, câu mở đầu là A Di Đà Phật và câu kết thúc là A Di Đà Phật. Nhưng rất tiếc người thông dịch lại dịch là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có lẽ là người thông dịch đã nghĩ rằng danh hiệu Đức Phật Thích Ca và danh hiệu Đức Phật A Di Đà khác nhau. Niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà làm cho mình trở thành hành giả Tịnh Độ, còn niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca thì mình có thể trở thành hành giả của các pháp môn khác. Hiểu như vậy là chúng ta hiểu có một phần về giá trị danh hiệu Phật nói chung, chưa thấy được bản chất Phật tính được dung thông ở chư Phật và thậm chí ở ngay bản thân nội tâm thanh tịnh của tất cả chúng ta. Đừng có ngại mỗi khi phải dùng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật để chào hỏi, để giao tế, để ứng xử, để hành trì. Bản chất danh hiệu của Đức Phật là một trong những điều kiện quan trọng để giúp cho hành giả giúp tâm. Khi Đức Phật thiết lập ra hai bối cảnh của tiếng chim hót và gió thoảng cây reo tạo ra âm hưởng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, là Đức Phật đang nhấn mạnh đến yếu tố làm phục hoạt truyền thống tâm linh có thể bị quên lãng ở trong các con người hành giả chúng ta. Dùng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật không có khác về phương diện bản chất. Tình huống thứ hai được nêu ra trong kinh Đại Già, niệm Phật ở đây được hiểu là niệm Đức Phật A Di Đà với hai đức tính quan trọng là vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang đừng hiểu theo nghĩa đen, cứ là hào quang tỏa ra xung quanh ở vùng của đầu, giống như là một hệ quy chiếu, từ đó là các tia ánh sáng được tỏa ra giống như mặt trời mặt trăng. Hiểu như vậy là vật chất hóa đời sống tâm linh và truyền thống tâm linh của nhà Phật. Dần hào quang của nhà Phật không phải là một tia ánh sáng mà là một vùng từ trường của tâm linh. Vùng từ trường này có giá trị của tuệ giác, có giá trị của lòng từ bi, có giá trị của chuyển hóa, có giá trị của sự khai thông tất cả mọi ách tắc về phương diện cảm xúc và nhận thức của con người. Khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, liên tưởng đến tiềm năng tuệ giác không bị giới hạn bởi điều kiện vật lý, không bị giới hạn bởi điều kiện thời gian. Nhờ đó khi con người hành giả chuyên nhất tâm vào tông chỉ và pháp môn, đạt được chìa khóa khai mở được tiềm năng tuệ giác, thì lúc bấy giờ hành giả sẽ sống ở trong một cộng hưởng vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thọ là yếu tố chung của các cư dân, các thánh giả. Sau khi chứng đắc được đạo quả rồi, tiết định của sanh tử luân hồi đã bị chặt đứt. Khi chặt đứt được sanh tử thì tuổi thọ của chúng ta sẽ không bị giới hạn bởi năm tháng liên múi thời gian của một cấu trúc vật lý hành tinh mà chúng ta đang có mặt. Nếu như chúng ta có qua đề thì sự qua đề đó là một sự hạnh nguyện để dấn thân ở những nơi khác. Chính vì thế mà tuổi thọ rất là lâu dài. Chúng ta lại hiểu thêm một nghĩa thứ hai nữa quan trọng hơn. Khi chúng ta phát huy được tiềm năng giác ngộ thông qua danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, bỗng dưng tất cả mọi sự hành trì chúng ta có một tuổi thọ rất là bền vững, có nghĩa là mình đi hành trì một pháp môn nào, đi tới nơi tới chốn, không bỏ cuộc nữa chừng. Vô lượng thọ gợi lên một hình ảnh bền bỉ, không bao giờ bị những trở duyên hay là những ảnh hưởng ngoại tại là chúng ta bỏ cuộc trên con đường tu tập. Thấy được hai nội dung đó, khi chúng ta nhất tâm niệm Phật phát nguyện vãng sanh theo lời dạy của Đức Phật A Di Đà trong bản kinh này, bất luận nam nữ muốn được vãng sanh thì hãy chuyên cần khởi lòng khát ngưỡng, nhớ nghĩ không quên, thực tập quán niệm nhất tâm bất loạn trong vòng một ngày cho đến bảy ngày. Trong giờ phút này, tâm ý người ấy phải thật yên tĩnh như vào thiền định, không còn tán loạn liên đảm mộng tưởng. Đến lúc qua đời, Phật A Di Đà thánh chúng Hà Sa giang tay tiếp dẫn, khiến được vãng sanh, dự hàng thánh chúng không hề chi phần. Đoạn kinh vừa được trích giảng được xem như là tông chỉ niệm Phật của pháp môn Tịnh Độ nói chung. Các bản sớ giải và các tác phẩm về Tịnh Độ tông về sau này đều đặt trên nền tảng của đoạn kinh rất là ngắn nhưng có chiều sâu về tâm linh như vừa nêu. Chứ chúng ta thấy rằng sự thọ trì danh hiệu là một nhu cầu lớn lắm. Trong mối quan hệ giao tế, chúng ta thường xin các địa chỉ của những người thân với hy vọng rằng về sau này có những nhu cầu chúng ta nối kết sự truyền thông với nhau thông qua sự thăm viếng, thông qua các điện thoại, thông qua địa chỉ email, thông qua các địa chỉ được đặt để ở trước cổng nhà của chúng ta. Sự nắm lấy những thông tin quan trọng đó là một nhu cầu của mối quan hệ, nhưng đối với các hành giả Tịnh Độ đó là nhu cầu của tâm linh. Chúng ta cần phải nắm lấy những ngôi chùa có truyền thống về Tịnh Độ tông như Hoằng Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh và chùa Phước Thành tại đây. Mỗi khi chúng ta nắm lấy những danh hiệu liên hệ đến tông chỉ của Tịnh Độ đó, chúng ta làm sống lại giá trị của sự tu tập. Nhờ sự nắm lấy đó, ngày hôm nay quý vị có mặt tại đây, nhớ được địa chỉ của chùa, nhớ được đường đi, nhớ được tông chỉ hành trì, nhớ được pháp môn tu tập, nhớ được những giá trị lệ lạc khi có mặt ở đây 3 ngày của một khóa tu. Thì sự nắm lấy đó là một nhu cầu lớn lắm. Nhờ nắm lấy như vậy, chúng ta được khai thông. Tu tập trong một tập thể sẽ tạo ra một vùng ảnh hưởng tâm linh giao thoa với nhau. Có mặt tại chánh điện của Tư Gia, mặc dù vẫn rất là trang nghiêm, nhưng vùng ảnh hưởng từ trường tâm linh đó của những người pháp hộ không có. Cho nên từ lúc chúng ta giải đãi lười biếng, hoặc là có những lý do rất là chánh đáng để chúng ta đình chỉ sự tu tập nghiêm mật của mình, trở về một đạo tràng như thế này, nhờ vào cơ hội nắm lấy danh hiệu của Đức Phật, nắm lấy những thông tin tâm linh cần thiết, chúng ta bỗng thấy rằng mình có những chiều sâu và có được thái độ tinh tấn nhiều hơn. Các nội vi mà quý Phật tử vừa tuyên đọc có những giá trị nhắc nhở nhiều lắm. Nó nằm ở trọng tâm của thái độ rất tha thiết chí thành có mặt tại ngôi chùa này để thực hiện một pháp tu. Nhờ sự thực hiện pháp tu trong vòng 3 ngày, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng hành giả cảm thấy được an lạc, thảnh thơi rất nhiều so với khi chúng ta có mặt và tu một mình ở Tư Gia. Phương diện thứ hai của sự niệm Phật ở trong kinh A Di Đà là tiến trình của sự quán niệm, như Đại Đức chủ trì kiêm chủ mặt tổ chức đã nêu ra trong lời khai mạc. Quán niệm là một nhu cầu giúp cho tâm của hành giả có thể thiết lập được dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức thông qua danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Bản chất của nỗi khổ niềm đau phần lớn nằm ở gốc rễ do con người cắt đứt đi tình trạng về sự hiện hữu của mình và ý thức về sự hiện hữu đó. Khi đặt thân và tâm ở hai địa điểm khác nhau, thân đang có mặt chẳng hạn như ở ngôi chùa ấy, thế mà tâm lại đang nhớ tưởng về công việc gia đình, vậy là chúng ta tách rời sự hiện của tâm ra khỏi dòng chảy của mấu chốt hiện tại. Tiến trình của sự quán niệm bị cắt đứt, dễ dàng làm cho tâm phóng túng, đánh mất đi những giá trị đang có mặt ở tại ngôi chùa thực hiện pháp môn của tịnh độ. Phương pháp niệm Phật ở trong kinh A Di Đà được nêu ra đó gồm có hai hướng: khẩu niệm và tâm niệm. Khẩu niệm là niệm bằng âm thanh chúng ta phát ra, chẳng hạn như Đức Phật A Di Đà đã cài đặt các loại chim nhồi bông, bởi vì trong đó nói rõ các loại chim này không phải do nghiệp lực được tái sanh về. Nếu do nghiệp lực thì chúng có thể bị nhiễm loại virus H5N1, lúc đó rất là nguy hiểm cho sinh thái tịnh độ nói chung và cho tất cả các cư dân mới vừa được sanh về. Mặc dầu hệ thống miễn nhiễm ở đây rất tốt nhưng vẫn có thể ảnh hưởng. Đọc vào trong bản kinh chúng ta thấy đây không phải những loài chim thật, mà là những loài chim tạo ra như một phương tiện giúp cho tất cả các hành giả luôn luôn nghe được pháp âm bầu nhiệm của chư Phật tiên thuyết. Giá trị của sự đọc tụng và trì niệm danh hiệu Đức Phật nằm ở chỗ vừa khẩu tụng, tức là chúng ta phát lên âm thanh từ miệng để thông qua sự phát đó quán tưởng bằng tâm. Sự quán tưởng bằng tâm tạo thêm nội dung của sự hành trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà ở mức độ chiều sâu cũng như là chiều rộng của nó. Về phương diện chiều sâu, khi tâm chúng ta thiết lập dòng chảy của chánh niệm tỉnh thức ở trên danh hiệu của Đức A Di Đà thì bỗng dưng con người chúng ta trở nên rất định tĩnh, không bị phan duyên với những đối tượng trần cảnh. Chúng ta có thể sánh ví tình trạng dán chánh niệm trên danh hiệu của Đức Phật giống như vòng tròn và mặt phẳng chỉ tiếp xúc nhau ở một điểm duy nhất là ở cạnh vuông. Trong mỗi đơn vị nhỏ nhất của thời gian, tâm của hành giả chỉ tiếp xúc với một đối tượng. Mặc dầu dòng cảm xúc này được trôi chảy, tiến trình của nhận thức này được biến thiên, tạo ra nhiều ảo giác, cho phép chúng ta nghĩ rằng trong một đơn vị của thời gian mình có thể nghĩ đến 2-3 thậm chí là nhiều đối tượng khác nhau. Đó là chúng ta bị hiểu lầm. Các đơn vị thời gian thông qua sự gắn tâm vào trong một đối tượng nào đó tạo ra một cuồng phim. Vậy là nếu như hành giả thiết lập chánh niệm trên danh hiệu của Đức Phật A Di Đà một cách liên tục và không gián đoạn thì lúc bấy giờ tâm hành giả trở thành vô lượng quang và vô lượng thọ. Tất cả những trạng thái động tĩnh ở bên ngoài không còn có thể tác động đến tiến trình tâm thức của hành giả nữa. Đây là phương pháp tu tập rất đơn giản nhưng cũng đòi hỏi đến sự dụng tâm khá tốt và có phương pháp của chúng ta thì mới có thể có được kết quả như ý muốn. Trong truyền thống của kinh Tứ Niệm Xứ, một bài kinh rất quan trọng được xem như là nền tảng thiền quán của Đạo Phật, có đề cập đến tính cách thời gian của phương pháp niệm. Đức Phật dạy các hành giả có thể niệm từ 1 năm cho đến 7 năm. Rồi sau đó Đức Phật nói nếu như không có thời gian có thể là từ 1 tháng cho đến 7 tháng. Rồi ngày này rút lại là có thể 1 tuần cho đến 7 tuần. Hay nói cách khác là có thể là 7 ngày, là 7 niệm vân vân. Với sự chuyên tâm nhất hướng thiết lập chánh niệm thì hành giả có thể đạt được trạng thái an vui tỉnh tại trên cuộc đời này. Trong bản kinh A Di Đà, cấu trúc của tính thời gian này đã được lặp lại. Sẽ giúp Đức Phật lặp lại cấu trúc tính thời gian đó và được giới hạn lại trong từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Hay nói cách khác, bằng cách nào đó, tính cách chánh niệm tỉnh thức về danh hiệu Đức Phật A Di Đà và tông chỉ niệm tịnh độ được thiết lập ở trong trạng thái tâm của hành giả thì lúc bấy giờ hành giả như đang ở trong trạng thái thiền định, an vui, giải thoát. Đó, tất cả mọi cảnh tượng bên ngoài đã không còn tác động đến nội tâm của hành giả nữa. Giả đạt được trạng thái rất vắng lặng, cho đó được gọi là nhất tâm. Bản chất của nhất tâm thông qua việc thiết lập chánh niệm trên danh hiệu của Đức Phật A Di Đà nằm ở chỗ thân đâu tâm đó. Thông thường chúng ta nuôi dưỡng dòng chảy của ý thức thông qua dòng cảm xúc và ý niệm hóa. chúng ta chạy leo theo nó. Ví dụ đang có mặt tại đây, chúng ta nghe lời pháp thoại, nhìn thấy chư tôn đức đang có mặt ở phía trước các vị, tâm quý vị phóng duyên theo những đối tượng đang có mặt ở trong hội trường này. Sự thiết lập chánh niệm ở trong trường hợp này là thiết lập ở những gì mà chúng ta tiếp xúc bằng con mắt và nghe bằng lỗ tai. Sự thiết lập chánh niệm đó đã làm cho quý vị quên đi những âm thanh có thể đang có mặt xung quanh hội trường này, phía trước hội trường, hay là những tiếng ồn của tiếng chim hót, rồi tiếng chó sủa, tiếng người nói, tiếng đàm luận vân vân, thậm chí là chuyến xe cộ chạy ngang qua. Thiết lập chánh niệm trên danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, rồi bỗng dưng tất cả những tạp niệm về cuộc đời và những cái khác được phán lạc. Bản chất quán niệm trong tâm chỉ tịnh độ của bản kinh A Di Đà là làm thế nào cho thân và tâm có mặt cùng một chỗ. Sự có mặt đó đó được các bản kinh truyền thống dùng bằng một thuật ngữ là gián niệm trước mặt. Làm thế nào đó để chánh niệm có mặt với những gì đang được tiếp xúc xung quanh chúng ta, chứ đừng được hiểu theo cái kiểu là đặt chánh niệm ở trên sóng mũi, mắt ta hơi hiếp hiếp lại, đừng mở to. Mở to để phóng tâm ra đối tượng tràn cảnh, nhắm lại một cách trọn vẹn, tạo ra trạng thái hôn mê và ngủ. Chứ là mở ở mức độ vừa tầm để chánh niệm có mặt với những cái đang diễn ra. Sự tập trung ở lỗ mũi có thể tạo ra trạng thái căng thần kinh, bởi vì hỏa sẽ dọng lên trên đầu. Do đó khái niệm này phải được hiểu với nghĩa là chúng ta đặt chánh niệm với những gì đang diễn ra trước mặt chúng ta. Con mắt đối với các hình thái màu sắc, lỗ tai với các âm thanh, lỗ mũi với các mùi, cái lưỡi với hương vị, thân thể tay chân nói chung với sự xúc chạm, và ý thức với tất cả những ý niệm được tái hiện lại thông qua cơ quan giác quan vừa nêu. Thiết lập chánh niệm là cách thức để cho tâm của con người có mặt với sự hiện hữu của thân, với sự tiếp xúc của thân, với những hoạt dụng của thân, với những động tác thân đang thể hiện ra. Đối với hành giả tịnh độ, khi có mặt ở trên điện Phật, quý vị chắp tay trước ngực trang nghiêm, miệng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, toàn thân ngũ thể đầu địa bày tỏ lòng tôn kính đảnh lễ, thì lúc bấy giờ chánh niệm tỉnh thức có mặt ở đây phải là chuyên nhất về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, không làm bất cứ một đối tượng nào khác. Chúng ta nhớ đến danh hiệu của Ngài thông qua sự niệm tụng danh xưng của Ngài một cách rõ ràng, và tạo ra hiệu ứng tâm linh rất là lớn cho con người hành giả của chúng ta. Bản chất của quán niệm trong kinh điển truyền thống là làm cho tâm giám sát thân. Sự giám sát đó tạo ra một tiến trình theo Tịnh Độ Tông gọi là nhất hạnh, nhất danh, nhất hướng và nhất niệm. Nhất hạnh tức là hạnh nguyện, là sự hành trì, sự thực tập dựa trên quán niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và quán niệm về bản chất thế giới Tây Phương tịnh độ. Nhất danh là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà thôi, chứ không có niệm danh hiệu các đức Phật khác. Mặc dầu có những lúc như trong bản kinh nói, chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, Phật ở đây là Phật chung, nhưng khi chúng ta chuyên nhất để thiết lập chánh niệm thông qua bản kinh này thì chúng ta niệm một danh hiệu Phật, bởi vì danh hiệu của Phật được xem như là cơ sở để đặng giúp chúng ta có mặt ở chánh niệm. Nhất hướng có nghĩa là tâm không bao giờ có mặt ở chỗ đông chỗ tây, nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, mà chỉ có mặt ở ngay giây phút chúng ta có mặt ở hiện tại, ở ngay những trần cảnh mà chúng ta đang tiếp xúc. Nhất niệm là thiết lập ý thức về sự hiện hữu của thân, về những động tác tay chân trong tiến trình chúng ta thực tập quán niệm và tu tập danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Lúc đó thì cảnh sẽ xuất hiện ra một cách rất là rõ ràng, như tấm gương phản chiếu hết tất cả mọi thứ mà không hề có những thái độ nhận định, đánh giá, phê bình, chỉ trích, tổng hợp, loại suy, quy nạp, diễn dịch vân vân. Tất cả mọi hoạt dụng của dòng chảy tư duy và nhận thức đó cần phải được lắng dịu xuống ở trong trạng thái của cái gọi là nhất tâm niệm Phật danh hiệu của Đức Phật A Di Đà một cách chuyên nhất và bất loạn. Trong tiến trình này, các hành giả cần phải làm thế nào đó để cho trong kiến văn giác chi, thấy nghe ngửi biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi và sự biết. Tất cả những hoạt dụng của ý thức nhị nguyên, phân biệt đối đãi cần phải được chuyển hóa. Chất của ý thức nhị nguyên làm cho hành giả bị phóng tâm. Ở trong truyền thống của thiền gọi yếu tố dị nguyên đó là sự chọn lựa giữa các đối tượng trần cảnh. Thái độ chọn lựa làm cho con người có rất nhiều nỗi khổ niềm đau cũng như là sự hạnh phúc. Chọn lựa những gì tốt đẹp mang lại hạnh phúc, chọn lựa những gì không tốt đó mang lại khổ đau. So sánh mình với những người khác là tạo ra cơ hội sự chọn lựa. Khi so sánh đó, thì luôn luôn nó được diễn ra theo những cách thế là so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém. Ba tiến trình so sánh này đều lấy bản ngã của con người làm thước đo, làm cán cân, làm đối trọng, làm hệ quy chiếu. Đó, trong tiến trình của ý thức dị nguyên, bản ngã được lớn mạnh. Chỗ nào có mặt của bản ngã, chỗ đó có mặt của khổ đau. Chỗ nào có mặt của bản ngã, chỗ đó chánh niệm và chính thức sẽ bị vắng bóng. Khi hành giả tu tập nhất tâm bất loạn, hành giả cần phải làm thế nào để chuyển hóa dòng cảm xúc, dòng nhận thức, tiến trình phân biệt, đánh giá của các giác quan chỉ đơn thuần chỉ là những sự kiện mà không hề có sự can thiệp của ý thức dị nguyên vào. Lúc đó hành giả sẽ loại trừ được yếu tố của sự phan duyên trần cảnh, nhờ đó tiến trình của an vui hạnh phúc có mặt. Để hỗ trợ cho tông chỉ niệm Phật nhất tâm bất loạn, chúng ta cần phải nhớ đến cái vế thứ hai là bất loạn. Nhất tâm là tạo ra trạng thái thân và tâm có mặt ở cùng một chỗ. Bất loạn là một trong những cách thức để duy trì trạng thái này được lâu dài. Lâu dài theo cách thế Kinh A Di Đà nói, từ một ngày cho đến bảy ngày. Thế thời gian ngắn như vậy tưởng dễ, không có dễ đâu. Tại vì trạng thái nhất tâm có thể xuất hiện chúng ta trong một tích tắc của thời gian, hoặc có nhiều người duy trì nó được một thời gian dài hơn. Đối với Như Lai Thế Tôn, 49 ngày dưới cội Bồ Đề đã tạo ra tuệ giác tuyệt đối rồi. Đối với Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là 9 năm diễn bích. Tiến trình đó đòi hỏi đến sử dụng tâm có phương pháp của chúng ta nhiều lắm. Muốn như vậy thì chúng ta cần phải làm thế nào cho tâm của hành giả trở nên là không bị loạn động với đối tượng trần cảnh mà con người đang tiếp xúc. Bản chất của pháp môn niệm Phật ở trong bản kinh A Di Đà là nằm ở trạng thái bất loạn. Chúng ta có thể có được trạng thái nhất tâm rất là đơn giản. Chẳng hạn như các nghệ nhân tập trung vào một đối tượng nào đó, nếu họ là một nhà điêu khắc chạm trổ thì đối tượng nhất tâm của họ là tác phẩm nghệ thuật. Nếu họ là một họa sĩ thì đối tượng để họ được nhất tâm đó là bức tranh. Nếu họ là một nhà thơ thì đối tượng để họ nhất tâm là cảnh trí, tức cảnh sanh tịnh. Tất cả mọi người đều có những đối tượng để làm cho tâm gom về một chỗ. Sự gom về một chỗ đó có thể tạo ra trạng thái tĩnh tại của tâm trong một thời gian nhất định nào đó. Các nghệ nhân đã không vận dụng được nhất tâm theo tiến trình của bắt lọt về dòng cảm xúc và nhận thức, lại để cho tâm trí, dòng cảm xúc và tư duy của mình bay bổng để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật có ý tưởng và có nội dung. Chính vì thế trạng thái loạn động về phao dư trần cảnh đã có mặt. Ở đây trạng thái bất loạn được các nhà sớ giải kinh A Di Đà lý giải trạng thái chúng ta buông quá khứ, nâng tương lai và không bị ràng buộc ở trong hiện tại. Bất loạn là một nhu cầu rất là quan trọng mà cũng rất là khó làm. Buông quá khứ thì dễ, bởi vì những người có chứng bệnh dễ quên, chuyện qua rồi đâu có nhớ nữa, có thể buông một cách dễ dàng. Đây là cái buông đó, một cái buông bất đắc dĩ, cái buông do những cái chức năng trục trặc của dây thần kinh bộ nhớ. Buông bằng chánh niệm, bằng tỉnh thức, bằng hiểu biết, bằng tu tập, bằng hành trì, bằng tha thứ, bằng vị tha, đòi hỏi đến tấm lòng của con người hành giả đặt ở trên nền tảng của tự giác lớn lắm. Chúng ta biết trong quá khứ nỗi khổ niềm đau được chồng chất nhiều hơn là những cảm giác hạnh phúc. Mỗi lần đặt tâm quay về quá khứ, dòng cảm xúc nỗi khổ niềm đau này được hâm nóng. Khi hâm nóng lên thì chánh niệm sẽ bị cắt đứt liền, do đó danh hiệu của Đức Phật A Di Đà sẽ bị quên. Chính vì thế mà các hành giả khi niệm Phật nhất tâm rồi thì phải hướng vào trạng thái bất loạn để tâm không có quay về với quá khứ. Hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau của quá khứ làm cho nỗi khổ niềm đau đó gia tăng. Hâm nóng lại những cảm xúc hạnh phúc trong quá khứ đó, thì tạo cho chúng ta sống trong một trạng thái là tiếc nuối về những chuyện đã qua. Tiếc nuối là một dòng năng lượng với chức năng hủy diệt hết tất cả những năng lượng giá trị của chánh niệm tỉnh thức đang có mặt ở hiện tại. Hành giả Tịnh Độ Tông phải làm thế nào để chặt đứt được bằng thái độ chuyển hóa chứ không tạo ra một cưỡng lực. bản chất của cưỡng lực là một lòng sân. Đầu tư bằng một ý thức nhiều quá thì quả nó sẽ dọng trên đầu. Càng nỗ lực thì chúng ta càng thấy rằng nó có những cản lực như là một cái phản ứng nội tại đang bấn loạn ở trong chiều sâu tâm thức của chúng ta. Buông quá khứ là một trạng thái mà mình có thể hình dung giống như là động tác của bàn tay đang nắm như thế này, chúng ta mở ra. Hoạt dụng của bàn tay này có thể được làm rất nhiều việc. Nếu chúng ta nắm lấy một cái gì đó trong lòng bàn tay, chẳng hạn như một cái ly, thì chức năng và hoạt dụng của bàn tay này mất một cách vĩnh viễn. Tâm con người như là một trạng thái nắm lấy của bàn tay. Nếu vì ôm quá khứ vào trong lòng của hiện tại thì quá khứ đó sẽ trở thành một viện bảo tàng, sẽ trở thành lịch sử, sẽ trở thành những chuyện đã qua. Cho nên giá trị của đời sống hiện tại là những cái đang diễn ra chứ không phải là những cái đã là. Buông quá khứ là một trong những tiến trình để thiết lập được trạng thái bất loạn. Nhờ đó nỗi khổ niềm đau được trôi qua như nó đã là. Buông tương lai là ngừng tương lai là một trong những tiến trình chúng ta hạn chế lại những dự đoán, những thiết lập, những giả định, những mơ ước về tương lai mà không đặt trên nền tảng của hiện tại. Chặt đứt dòng suy tưởng và phóng lao tâm về tương lai không có nghĩa là chúng ta đánh mất đi trách nhiệm hay là thái độ chuẩn bị chu đáo cho những chuyện mà mình sẽ làm. Cứ đầu tư hiện tại, tương lai là một hệ quả tất yếu thôi. Mơ ước về hiện tại dựa trên lúc chúng ta trở nên nóng vội và đánh mất đi những sự nỗ lực và những hạt nhân quan trọng để thiết lập và sự thành tựu của tương lai. Phải trở về với hiện tại nhưng trở về trong một trạng thái rảnh rang, không bị vướng mắc. Chứ bằng không chúng ta bám víu trong hiện tại, rơi vào tình huống bệnh trách nhiệm dư thừa. Đối với một số người có bệnh trách nhiệm, giao công việc gì cho họ, họ làm tốt lắm. Bệnh trách nhiệm này đã làm cho họ tạo ra những giá trị thẳng dư. Một việc nào đó đôi lúc chỉ cần đầu tư 2 tiếng đồng hồ là có thể hoàn tất. Nhưng người bệnh trách nhiệm dư thừa có thể đầu tư thành 2 ngày, 20 ngày hoặc là 2 tháng, 2 năm. Trạng thái dư thừa về sự đầu tư này là cho năng lượng con người bị đốt cháy ở trong quá khứ hoặc là bị đốt cháy ở trong tương lai. Cho vì đó bản chất của đời sống nằm ở hiện tại. Khi niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì các hành giả cần phải lưu tâm chặt đứt dòng chảy của cảm xúc ra khỏi tiến trình hồi ức về quá khứ, tách ly nó ra khỏi tiến trình mơ ước về tương lai. Hãy đầu tư trong hiện tại với một trạng thái rảnh rang không tịch. Thì lúc đó nó ba trạng thái này đó sẽ giúp cho hành giả đạt được bước đầu của bất loạn. Bất loạn là một trong những nội dung quan trọng để tạo ra một năng lượng chánh niệm lớn lắm. Đó chúng ta sẽ thấy được trong con người của mình có rất nhiều tiềm năng, có rất nhiều kho tàng quý báu, có rất nhiều tuệ giác, có rất nhiều từ bi, có rất nhiều nội dung của sự tha thứ. Lúc đó chúng ta có thể ôm những người khác vào trong lòng. Những người này đã từng là kẻ thù, đã từng là những kẻ mang lại nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Vì với một trạng thái bất loạn như vậy, chúng ta có thể mở rộng tấm lòng từ bi đối với những người khác một cách dễ dàng. Hành giả muốn đạt được trạng thái bất loạn phải làm thế nào để bỏ tất cả những vọng tưởng, trong đó sự lo âu và khủng hoảng là một trong những kẻ thù rất nguy hiểm của hành giả tịnh độ. Lo âu có nhiều thứ: lo về quá khứ, lo về tương lai, lo về hiện tại, lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo cho người bạn đời, lo cho con cái. Tiến trình của sự lo đó là đã cắt đứt trạng thái chánh niệm, làm mất đi năng lực của nhất tâm bất loạn. Khi chúng ta đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn bước đầu, không có nghĩa là chúng ta đánh mất đi tính cách trách nhiệm với tư cách là một thành viên trong một gia đình, một công dân của một quốc gia. Lúc đó chúng ta tăng cường thêm năng lực của lao động, tăng cường thêm năng lực của hiệu suất thành quả đối với những công việc chúng ta đang nhắn thật. Ai làm việc một cách có chuyên tâm nhất ý thì năng lực hiệu quả sẽ cao, cho đến là chúng ta hạn chế được những rủi ro về tai nạn lao động, hạn chế được những sự phóng tâm và những chuyện khác làm dẫn đến tình trạng làm sai, làm kém chất lượng, làm kém hiệu quả, vân vân. Tiến trình của niệm Phật nhất tâm bất loạn có thể được ứng dụng trong lúc chúng ta đang làm công việc ở một cơ quan xí nghiệp, hay là trong lúc chúng ta đang sinh hoạt trong các hoạt dụng của gia đình, không sao cả, vẫn có thể tạo thêm nhiều giá trị mới, vẫn có thể có được những giá trị an lạc của tâm linh. Để làm được điều đó thì chúng ta chỉ cần liên tưởng đến cục 500, dính hít vào trong cục 500 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Hai cuộc đấu tranh này hít vào nhau thì lúc giữa chúng không hề có một cái khoảng cách nào để cho một vật nào có thể xen vào ngay chính giữa. Trạng thái như vậy được gọi là bất loạn. Đôi lúc chúng ta đang tập trung, nhưng thỉnh thoảng chúng ta chen vào trong sự tập trung đó những ý niệm về cuộc sống, về buồn, về vui, về những dòng cảm xúc nói chung. Trạng thái nhất tâm thì có, nhưng bất loạn thì chưa. Chúng ta khó có thể kéo dài được trạng thái này một ngày, huống hồ là 7 ngày. 7 ngày không phải thời gian ngắn đâu, thấy ngắn nhưng mà rất là khó. Chúng ta có thể tập trung được trạng thái nhất tâm trong vòng 1 tiếng 2 tiếng, tạo ra chữ bất loạn của nó đó là chuyện có thể được diễn ra ở trong nhiều đơn vị thời gian, không phải là chuyện dễ. Hình ảnh của cục khích 500 gắn liền chánh niệm của chúng ta đối với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà sẽ tạo ra trạng thái của an vui hạnh phúc tỉnh tại. Có một số hành giả khuyên chúng ta là hãy niệm một cách tha thiết chí thành, giống như là lửa đang cháy đầu. Quan niệm đó là một quan niệm tạo ra sự khẩn thiết ở trong hành trì, ngược lại có thể tạo ra những trạng thái căng thẳng của tâm. Tức là quan niệm lửa đang cháy đầu, nếu không chữa đó thì đầu mình sẽ bị phỏng. Sự căng thẳng về sự chữa lửa này làm hành giả dễ dàng đánh mất trong sự tìm kiếm những giá trị thuộc về tương lai. Phải cố và khéo tạo ra những hình ảnh để thiết lập trạng thái nhất tâm bất loạn. Bằng không đó, tức là dùng những hình ảnh như là lửa cháy đầu đó sẽ làm cho hỏa vọng lên trên đầu nhiều lắm. Tập trung cái gì nhiều quá với một cưỡng lực đó, thì cái đó nó tạo ra trạng thái căng thẳng và loạn động sẽ dễ dàng xuất hiện. Tu tập theo nhất tâm bất loạn là làm thế nào cho các giác quan khi tiếp xúc với các đối tượng trần cảnh, thông qua đó là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chánh niệm được có mặt, trạng thái nhẹ nhàng thảnh thơi được xuất hiện, được gượng ép, được tạo ra cưỡng lực, thì lúc bấy giờ chánh niệm dễ dàng được có mặt. Khi có mặt rồi thì dễ dàng được kéo dài, khi kéo dài rồi thì dễ dàng dẫn vào trạng thái mà bản kinh này gọi là như vào thiền định, không còn mộng tưởng. Mộng tưởng không phải là những ước mơ trong lúc chúng ta ngủ, mà mộng tưởng nói chung là những dòng cảm xúc, ý niệm quá, nhận thức phân biệt không đặt trên nền tảng của chánh niệm tỉnh thức đang diễn ra đối với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, đối với pháp môn mà chúng ta đang hành trì, đối với những hoạt dụng mà chúng ta đang có mặt. Thiết lập được trạng thái xa lìa được mộng tưởng là một trong những cách thế tạo ra trái tim tỉnh thức, trái tim tuệ giác, trái tim của hạnh phúc, trái tim của an lạc và thảnh thơi. Đừng tưởng pháp môn tịnh độ là pháp môn đơn giản, đây là một pháp môn rất có chiều sâu. Cái gì ngắn gọn cái đó lại khó thực hiện. Khi thực hiện được rồi thì giá trị của nó rất là lớn, bởi vì tất cả những nội dung sâu sắc của nó tập trung ở danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Lúc đầu nó có thể tạo ra trạng thái thiền chỉ nhanh lắm khi đặt tâm vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Niệm Phật theo kinh A Di Đà hướng dẫn, chúng ta sẽ quên đi rất nhiều những đối tượng trần cảnh đang có mặt xung quanh, do đó trạng thái nhất tâm được thiết lập. Bất loạn sẽ khó có thể được kéo dài nếu như làm theo một thói quen, có nghĩa là có mặt trong một thời khóa tu tập, khi nghe 3 tiếng kiển hay là một hồi chuông hồi trống gieo lên, chúng ta ý thức về cái trách nhiệm của mình phải thực hiện theo nội quy, chứ không thấy rằng là đó là một trong những tiếng chuông tỉnh thức. Ngay cả Đức Phật A Di Đà ở trên Tây Phương Cực Lạc phải tạo ra những âm hưởng như vậy để nhắc nhở các hành giả cần phải nhiếp niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, trở về với tỉnh thức, trở về với an vui, trở về với hiện tại. Những tiếng chuông báo động ở trong thời khóa tu tập giúp cho chúng ta gắn liền trạng thái chánh niệm về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà càng sâu sắc, càng nhiều hơn, chứ không phải là một sự bắt buộc. Nếu như lúc đó ý niệm về một sự bắt buộc, đến giờ tôi phải lên chánh điện, đến giờ tôi phải niệm Phật, đến giờ tôi phải kinh hành, đến giờ tôi phải đi thiền hành v.v., thì lúc đó khái niệm và ý niệm về sự đến giờ đó sẽ tạo ra trạng thái loạn động, được gọi là mộng tưởng. Tức là tưởng về một cái khác, tưởng về những yếu tố xung quanh, thay vì lúc đó chúng ta chỉ nhớ về Phật, nhớ về danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hay là nhớ về pháp môn, thì cái đó được gọi là chánh tưởng, còn bằng không nó thuộc về mộng tưởng. Mộng tưởng có thể xuất hiện khi chúng ta đang mở mắt, đang thức và đang ở ban ngày. Đêm giữa ban ngày là trạng thái tâm lý rất nhiều của phạm vi của chúng ta. Chúng ta đang ở ban ngày nhưng mà chúng ta sống của trạng thái ban đêm, tại bởi vì chúng ta đánh mất bị dòng chảy chánh niệm đang có mặt với mình. Mượn danh hiệu của Đức Phật A Di Đà qua pháp môn tịnh độ, thiết lập được dòng chảy chánh niệm đó để chúng ta có được an vui và hạnh phúc. Thế giới phương Tây, đặc biệt là những người theo Thiên Chúa giáo, chẳng hạn như những người Tin Lành, Công giáo, Chánh Thánh giáo nói chung, tin tưởng vào một Đấng Chúa có toàn năng mang lại an vui cho họ. Mỗi khi tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau, hay những là tai ấp, hay là bất cứ những sự cố nào, họ đều có thói quen bằng cửa miệng thông qua cách phát ngôn "Oh my God", giờ trong tiếng Việt nôm na là "Lại Chúa tôi", hoặc là "Ô Chúa tôi đâu rồi", như là một lời kêu gọi, như là một lời than thở, như là một lời mong đợi tình thương của Thượng Đế xót vào trong nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Chỉ cần quan sát cho ta thấy trong những nỗi khổ niềm đau, sự kêu cầu Thượng Đế chưa bao giờ có mặt. Động đất sóng thần vừa qua tại vùng Nam Á và Đông Nam Á, nạn động đất vừa xảy ra ở Pakistan và Ấn Độ đã mang đi nỗi khổ niềm đau sanh ly tử biệt của vô số người. Tất cả những người đó đều niệm Thượng Đế, đều niệm Chúa, "Oh my God", nhưng mà God không có. Chỉ có những người làm từ thiện xã hội, những bác sĩ, những hội chữ thập đỏ, những con người dấn thân xóa bỏ hết tất cả biên cương bờ cõi của ý thức hệ tôn giáo, của chính trị, của quốc gia, của màu da, của chủng tộc phong vân, đến với nhau bằng tất cả tấm lòng của từ bi. Con người gặp nhau trên nỗi khổ niệm đạo, Thượng Đế trốn đâu mặt, các thần linh trốn đâu mặt. Thực tập phương pháp quán niệm về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chúng ta có thể rơi vào tình trạng của các tín đồ khác nếu chúng ta làm thông qua phương pháp mộng tưởng. Cái là niệm danh hiệu Phật chỉ để mong cho Đức Phật gia hộ cho mình được bình an, khỏe mạnh, giàu sang, phú quý. Tất cả những ý niệm đó là mộng tưởng hết, và không bao giờ giúp chúng ta đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn. Phải tạo ra một sự lựa chọn. Một bên đó là chúng ta được kim cương của tâm linh, còn một bên đó chúng ta có được hàng tá các viên kẹo sô-cô-la của những nước nổi tiếng về sô-cô-la. Có được phước báo, có được hạnh phúc, có được nhà cao cửa rộng, có được những thứ này đó, nó giống như những viên sô-cô-la có thể tạo ra trạng thái khoái khẩu trong lúc mình đang có những nhu cầu. Viên kim cương của tâm linh mà Đức Phật nói là trạng thái nhất tâm bất loạn, đòi hỏi chúng ta phải chọn một bỏ một, chứ không thể nào nắm lấy cả hai. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói trong kinh này là hãy nắm lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, hãy nắm lấy viên kim cương của tâm linh, chứ đừng nắm lấy những viên sô-cô-la. Nếu không khéo, các hành giả Phật tử chúng ta sẽ giống như là các tín đồ của nhất thần giáo, nắm lấy những viên sô-cô-la phước báo. Trên thực tế, nếu các hạnh phúc, các thiện căn, các phước báo, các duyên lành không có gieo trồng thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ được. Tức là mơ tưởng, mộng tưởng cuối cùng cũng không được, tạo ra trạng thái khổ đau mà Đức Phật đã nói trong kinh "Cầu bất đắc khổ". Bản kinh A Di Đà này nêu ra yếu tố rất là quan trọng, được xem tấm visa nhập cảnh vào Tây Phương Cực Lạc. Phước đức nhiều, căn lành nhiều, nhân duyên nhiều mới được sanh về cõi ấy. Đó là ba tiêu chí mà chúng ta không nên quên. Mặc dù ba tiêu chí này đã được xem là trợ duyên về nhân quả phước báo, giúp cho chúng ta có được điều kiện để sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn niệm Phật nhất tâm bất loạn là yếu tố quan trọng nhất thuộc về nội dung. Phải phối hợp hai điều kiện này lại thì hành giả mới có thể có được những giá trị của viên kim cương tâm linh thông qua danh hiệu rất đơn giản của Đức Phật A Di Đà. Khi chúng ta sử dụng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trong giao tế, phải thận trọng và phải có phương pháp. Đừng gặp nhau chào "A Di Đà Phật", lúc đó chúng ta đang kêu "Phật A Di Đà ơi", đâu có bày tỏ lòng tôn kính đối với ngài đâu. Mình gặp một người bạn mà nói là "Phật A Di Đà ơi", mình đang đánh mất chánh niệm tỉnh thức với những người đang có mặt với chúng ta. Lúc đó chúng ta phải thêm một động từ bày tỏ lòng tôn kính là "Nam Mô". Trong bản khai mạc của Đại Đức Trụ Trì Kim Chủ Mạc Đô Trước đã nói rõ, đó là nguyên mạng, là kính ngưỡng, là quy y, đảnh lễ, vân vân. Phải thêm cái vế động từ "Nam Mô" đó vào để bày tỏ sự đảnh lễ cung kính, thiết lập trạng thái chánh niệm tỉnh thức với ta và người, với Đức Phật A Di Đà và với trạng thái động tác đang giao tới được diễn đạt chung quanh chúng ta. Còn nếu nói "A Di Đà Phật" không, thì trở thành cái câu giao tế cửa miệng thôi, đánh mất rồi chánh niệm. Giống như cách thế người phương Tây mỗi khi gặp nhau, họ dùng câu xã giao thông thường là "How are you?" Dịch nôm na là "Ông khỏe không? Bà khỏe không?" Khi nói câu nói đó, họ không hề mong đợi câu trả lời là "Tôi khỏe", hoặc là "Ngày hôm qua tôi mới bị xe nạn giao thông, tôi phải đi vào cho bệnh viện, rồi phải tốn bao nhiêu tiền uống thuốc, rồi nằm vân vân. Họ không hề chờ đợi sự trả lời kéo theo những sự giải thích thông qua cái câu bạn khỏe không, ông khỏe không, hoàn toàn không có. Nó chỉ là một câu thiết lập quan hệ giao lưu đối tác thông thường, xã giao là hết à. Bởi vì nó thiếu chánh niệm, hay nói cách khác là đặt trên nền tảng của mộng tưởng, gặp chào cho có chào mà thôi. Điều đó những người Phật tử khi gặp nhau chào Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta thiết lập chánh niệm thông qua danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Chánh niệm này gợi cho chúng ta cả một ý thức của viên kim cương tâm linh lớn lắm. Làm thế nào để cho tiềm năng vô lượng quang, tức là tiềm năng tuệ giác không giới hạn, tiềm năng đường trường đường bền không giới hạn gì là vô lượng thọ ở trong con người của mình và người pháp hữu hay người liên hữu đang đối diện trước mình đó, cần phải được phát huy một cách tuyệt đối. Làm như vậy thì giá trị và nội dung của sự chào họ tăng thêm nỗ lực lớn lắm. Lúc đó trong mọi động tác đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều có mặt ở trong tỉnh thức, đều có mặt ở trong an vui. Đó là lý do tại sao ở trong chùa Lâm Thành đã đưa ra câu đối vô não vô u chân cực lạc. Bản chất của cực lạc là không còn phiền não, không còn lo rầu, không còn phóng tâm, không còn khủng bố, không còn hoảng hốt phân vân. Nếu như chỉ tiếp xúc thông qua sự giao lưu xã giao thì chúng ta đang để tâm ở một chuyện khác, chứ mà để tâm ở ngay sự kiện đang đối mặt với một người, người đó là bạn pháp môn tịnh độ với mình. Đừng sử dụng danh hiệu của Phật như là một nghệ thuật xã giao, mà là cách thức để thiết lập chánh niệm tỉnh thức ở trong cuộc đời này. Có nhiều người tiết kiệm chữ nghĩa, từ sáu âm tiết là Nam Mô A Di Đà Phật, họ rút lại âm tiết đầu, âm tiết đuôi còn trở thành chữ Mô Phật. Mô Phật ở trong chữ Hán thực ra nó là vô Phật. Rất nhiều người sử dụng cái từ Mô Phật như là một trong những cách thức mỉa mai người khác. Vô Phật là không có Phật. Phải ý thức, và khi thiết lập chánh thức chúng ta nên sử dụng những hình ảnh, những âm thanh nào gợi lên trọn vẹn trạng thái chánh niệm ở con người của mình. Nên sử dụng trọn câu là Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu nói gọn đó là Nam Mô Phật, chứ đừng có Mô Phật. Nam Mô là kính lễ, còn chữ Mô nó không có nghĩa gì hết trơn. Cái chữ Mô không, nó có nghĩa là không kính lễ, không cung kính, không quy mạng, không hướng về. Chúng ta phải dùng đủ là Nam Mô Phật. Nếu dùng thì chúng ta dùng 3 âm tiết, bằng không đầy đủ là 6 âm tiết, thì giá trị của sự thiết lập chánh niệm sẽ có mặt. Bản kinh này nêu ra thời hạn là hạn kỳ từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Nhà dùng bằng cái từ là nải chí. Tiến trình tâm linh, cấp độ tâm linh của các hành giả khác nhau. Có người có thể thiết lập được chánh niệm tỉnh thức, nhất tâm bất loạn, loại trừ được trạng thái của điên đảo mộng tưởng trong vòng 1 ngày. Có người cái năng lực tâm linh yếu hơn, cần phải 2 ngày, 3 ngày, thậm chí là đến 7 ngày. Con số này là con số thời gian ước lượng thôi. Ý Ngài muốn nói rằng giá trị của pháp môn và giá trị của sự hành trì tạo ra kết quả trong thời gian ngắn và dài. Đừng sợ không có kết quả, chỉ lo có niệm đúng phương pháp, nhất tâm bất loạn và xa lìa các trạng thái mộng tưởng hay là không. Duy trì trạng thái này thì chúng ta sẽ được, còn gắng sức nhiều quá chúng ta đã tạo ra những cưỡng lực, và cưỡng lực đó làm cho chánh niệm bị đánh mất. Khi ý thức về thời gian gần hết làm chúng ta bị lính quýnh. Ví dụ như là một sinh viên đang ngồi trong một phòng thi, ý thức chỉ còn 10 phút nữa tiếng chuông báo hiệu chúng ta phải nộp bài, lúc đó sự tập trung sẽ bị đánh mất liền. Ý thức về tính thời gian sẽ làm cho thời gian kéo dài hơn hoặc là ngắn hơn. Một người tu thì ý thức về thời gian làm cho thời gian này trở thành một ngày bằng ngàn năm ở ngoài. Còn đối với những người đang mong chờ để gặp một người thân trên tiến trình đi thăm quan hay là thăm viếng v.v. thì sự mong đợi đó cũng kéo dài thời gian. Khi trở về, tâm của người du khách này đã buông hết tất cả những ý niệm đó rồi, thấy đoạn đường đi ngắn hơn. Ý thức về tính thời gian sẽ làm cho thời gian trở nên phức tạp, loạn tưởng, mộng tưởng sẽ len lách vào trong cái tiến trình chánh niệm về việc thiết lập danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trong tâm của hành giả. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Niệm bằng cách nào đó, đừng dựa vào công cứ, cứ là lấy cái tiêu chí là một ngày phải là 100 sâu chuỗi 18 hạt hay là 108 hạt. Nếu làm thiếu phương pháp, công cứ này sẽ lệ thuộc vào tính thời gian, làm cho tâm hành giả bị bức xúc về thời gian, căng thẳng về thời gian, trạng thái chánh niệm tỉnh thức sẽ có thể bị biến mất. Chúng ta vẫn cứ niệm Phật, đừng quan tâm về số lượng nhiều hay ít, mà làm thế nào để cho chánh niệm có mặt, nhất tâm có mặt, bất loạn có mặt, điên đảo mộng tưởng xa lìa. Lúc đó hành giả mới có thể đạt được trạng thái vô u. Có được vô u thì chắc chắn rằng sẽ có được tịnh độ. Trong tiến trình của sự niệm Phật, chắc chắn rằng là chúng ta có rất nhiều nghịch cảnh, đặc biệt là đối với các hành giả đang có những nhu cầu tâm linh lớn, mong sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Các biến tướng của dòng chảy cảm xúc được xuất hiện như là một bộ phim. Bộ phim này rất là phức tạp, bởi vì bản thân dòng cảm xúc và nhận thức của con người cũng chính là đạo diễn, cũng chính là diễn viên, cũng chính là những người trợ đóng, cũng chính là tất cả những lời đối thoại, những kịch tính, tất cả đều xuất hiện ở trong tâm chúng ta dưới hình thức là sự độc thoại. Sự độc thoại này sẽ mang tính cách và chịu ảnh hưởng của đời sống hàng ngày mà chúng ta sinh hoạt. Nếu người đó là một nhà giáo dạy về toán, trạng thái mộng tưởng hay là thiếu nhất tâm chánh niệm về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà sẽ làm cho người đó chỉ nhớ toàn là những công thức, những định lý, những con số, những hình học không gian, vân vân. Chánh niệm định thức sẽ bị biến mất. Nếu như người đó là một giảng viên giảng dạy tiếng Anh, họ toàn là tiếng Anh, tiếng Em chứ không có cái tiếng chân tâm, không có tiếng chánh niệm, không có tiếng bất loạn, vân vân. Chúng ta phải ý thức bằng không để cho nghề nghiệp tạo ra dòng cảm thức của thói quen can thiệp vào tiến trình khi mà con người đang chuẩn bị để tái sanh về cảnh giới an lạc của chư Phật. Có một số hình ảnh mà chúng tôi tạm gọi là hình ảnh trước cửa tử thường xuất hiện trong tâm trạng của chúng ta. Đối diện trước hai ngưỡng cửa sanh và tử, hai ngưỡng cửa của ta và tịnh độ đó, con người có rất nhiều sự mong đợi và những nỗi lo. Người chuẩn bị được di dân sang Hoa Kỳ hay là những nước phương Tây giàu có, dòng cảm xúc của họ bị bấn loạn, niềm khao khát, niềm mong đợi, hạnh phúc tràn đầy và những nỗi lo về đó, sang bên kia tôi sẽ làm gì. Tất cả cái đó đều là những cái mộng tưởng cả. Nếu không khéo trong trạng thái mà chúng ta đang chuẩn bị rời bỏ khỏi sắc thân ngũ uẩn này để ra đi đó, thiếu đi trạng thái có nhất điểm, chúng ta sẽ trở thành những con người lo lắng, bồn chồn, không yên. Cái này tạo ra những hình ảnh trước cửa tử, giết chết trạng thái của chánh niệm. Lúc đó tiến trình của sự tu tập sẽ có thể bị ảnh hưởng rất là nhiều. Những hình ảnh được diễn ra trước cửa tử có thể đa dạng và phong phú, tùy theo chức nghiệp, tùy theo cảm xúc, tùy theo cá tính, tùy theo phong tục tập quán mà người đó đã được sinh ra và lớn lên. Có nhiều người đối diện trước những hình ảnh cửa tử này có trạng thái rất là hoảng hốt hoặc là hôn mê. Hôn mê thường được diễn ra đối với rất nhiều người bị chứng bệnh ung thư. Lúc đó dòng cảm xúc bị áp tắc, nhận thức nó bị dừng lại ở một cái điểm mà trước khi cơn hôn mê này xuất hiện. Hành giả phải duy trì chánh niệm như thế nào để khi hôn mê được diễn ra, trạng thái chánh niệm đó được giữ và bị phủ trùm bởi hôn mê theo thần kinh hệ. Đó, chánh niệm tỉnh thức vẫn là tiếp tục có mặt, vẫn đang kích hoạt, vẫn đang sống động, vẫn đang tác động đến tiến trình tái sanh của chúng ta. Bằng không, sự áp tắc này sẽ tạo ra sự bế tắc trong tiến trình tái sanh. Cho nên hành giả phải tu tập rất là khéo. Đối với những người nào có những chứng bệnh gây ra trạng thái hôn mê thì phải ý thức rất là rõ. Đừng để cho loạn động, đừng để cho bấn loạn, đừng để cho sợ hãi, đừng để cho những cảm xúc khác chi phục và khống chế chúng ta. Muốn như vậy đó thì hành giả phải chuẩn bị một thái độ đối diện với cái vô vị của tuổi già, đối diện với cái vô vị của sự từ bỏ tất cả, phải đối diện với thái độ hoan hỷ, chấp nhận nó. Bây giờ dòng hoảng hốt về cảm xúc sẽ không có mặt. Tuổi về già thường được gọi là cái tuổi chán nản về trạng thái vô vị. Tâm lý của người lớn tuổi thường bám víu vào những nghề nghiệp mà mình đã làm suốt cả cuộc đời. Đến lúc con cái hay thế hệ trẻ thay thế mình, mình không muốn thừa nhận. Mình nghĩ rằng họ chưa đủ năng lực để tiếp nối sự nghiệp mà mình đã làm và đóng hiến. Trạng thái ôm lấy về phương diện tạo ra giá trị trách nhiệm thẳng dư làm cho tâm của hành giả rơi vào trạng thái mộng tưởng, loạn tưởng và không bao giờ an tĩnh ở trong thiền định, như là yếu tố quan trọng để có mặt ở Tây Phương Cực Lạc. Đó là hành giả không còn cách nào khác là phải đối dội, đối diện với cái vô vị bằng trạng thái buông xả với tâm hoan hỷ và thảnh thơi. những hình ảnh đó không tác động tạo ra trạng thái hôn mê và hoảng hốt ở dòng cảm xúc. Đừng bao giờ có cảm giác là mình sẽ bị thay thế. Cảm xúc bị thay thế là một cảm xúc bản ngã. Nơi nào có bản ngã có mặt là lúc bấy giờ tạo ra sự áp tắc, nghẽn về nhận thức. Chánh niệm tỉnh thức về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà không thể nào được thiết lập. Nó giống như là ổ khóa, khóa chặt lại dòng cảm xúc chánh niệm của chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc, đối với thánh hiệu của Đức Phật A Di Đà, đối với pháp môn tịnh độ. Phải buông. Muốn buông như vậy thì hành giả cần phải thiết lập trạng thái để cho tâm không bị những hình ảnh của thế tục chen vào, thay thế vào. Ở một cách thức khác là chúng ta có thể vận dụng hình ảnh của Đức Phật thay thế vào trong trạng thái mà chúng ta đang phải đối chọi với cái chết. Tâm thức con người không thể nuối kéo hai vấn đề. Nếu như để nuối kéo đó thì loạn tưởng sẽ có mặt. Lúc đó chúng ta bám vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nương vào hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, nương vào cảnh giới tịnh độ để thiết lập chánh niệm. Thì sự thay thế này được gọi là sự thay thế thánh, sự thay thế tích cực, sự thay thế những giá trị tâm linh. Chúng ta chọn lấy viên kim cương tuệ giác và bỏ đi viên kẹo sô cô la, có thể rất là khoái khẩu nhưng lại không có những giá trị nhiều cho đời sống tu tập và tiến trình tái sanh của con người. Hình ảnh trước cửa tử có thể xuất hiện nếu như người đó là những người sanh về cảnh giới ở các hành tinh, nói chung là các cõi trời. Họ có cảm giác là lăn lăn bay bổng nhẹ nhàng. Người ở các cõi trời có khả năng khinh thân vận chuyển đây đó. Sự tiếp xúc giữa họ và thế giới con người ở Ta Bà trong thời Đức Phật thường xuyên xảy ra. Chư thiên thường tế hỏi đạo Đức Phật. Bản kinh nói về lòng từ bi và 10 phương pháp tạo dựng hạnh phúc được Đức Phật nói cho chư thiên chứ không phải nói cho con người. Thông qua bài kinh này chúng ta biết được rằng tiến trình vận chuyển di động của chư thiên là thông qua cái bài, với một tốc độ hơn những loại phi thiền hay là máy bay mà chúng ta có trên địa cầu của mình. Trạng thái này sẽ liên tưởng làm cho tâm chúng ta hình dung ra một bộ phim, làm cho cảm giác mình nhẹ nhàng lăn lăn bay bổng. Nếu như hành giả bám vào trạng thái đó, chánh niệm tỉnh thức sẽ bị cắt đứt và sự loạn tưởng sẽ được thiết lập. Danh hiệu và cảnh giới của Đức Phật A Di Đà sẽ bị chấm dứt. Đừng bám víu vào những hình ảnh trước cửa tử, chánh niệm mới có mặt. Hình ảnh thứ hai đó có thể là trạng thái hân hoan vui vẻ. Trạng thái này có thể được lý giải theo hai góc độ. Nếu phước lực của người đó ít, họ chưa từng có những nguyện vọng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, đó có thể được hiểu như là một biểu tượng cho thấy rằng tiến trình và cảnh giới tái sanh của họ là cõi người. Thì lúc bấy giờ hành giả cần phải vượt qua trạng thái ý niệm đó để sự loạn tưởng không chen chân vào trạng thái nhất tâm bất loạn của danh hiệu Đức Phật A Di Đà đang được hành giả ôm lấy và hành trì. Hình ảnh thứ ba có thể tạo ra một trạng thái nóng, khó chịu, bồn chồn, không yên. Sự không yên này có thể được diễn đạt qua những cách thế di chuyển của thân, cọ quậy qua lại trên giường bệnh. Nói chung những người có những chứng bệnh thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, hoặc bị những chứng bệnh tai biến mạch máu não, hay bị bán thâm bắt tọa, dòng cảm xúc và ý niệm muốn được vận chuyển luôn luôn được xuất hiện trong tâm của hành giả. Nếu không khéo, trạng thái này sẽ cắt đứt đi dòng chảy của nhất tâm bất loạn. Hành giả hãy buông hết tất cả những ý niệm về đó. Hãy giữ lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Con người sẽ bớt đi trạng thái quả tăng ở trên dòng cảm xúc, bớt đi trạng thái căng thẳng, và nhờ đó có thể nhẹ nhàng từ bỏ sắc thân này để trở về cảnh giới an lành của chư Phật. Có những hình ảnh khác nguy hại hơn. Nếu như người đó là những người đồ tể đã gây quá nhiều nợ máu, ăn quán giang hồ với các loài động vật và gia súc, thì hình ảnh trước cơ tử không gì khác hơn là những tiếng kêu la thất thanh đòi mạng, những hình ảnh ghê rợn của quỷ vân vân đòi trả thù. Do hành giả cần nhanh chóng chuyển tâm về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà với tất cả lòng từ bi có được, mong rằng dùng từ trường của lòng từ bi này phủ trùm lên những âm thanh và hình ảnh ghê rợn xuất hiện trong ảo tưởng và mộng tưởng của ta. Giao thoa từ trường của lòng từ bi này sẽ khắc chế và chinh phục được những ăn quán giang hồ, quan kiên quán trái giữa chúng ta và chúng sanh ở nhiều đời kiếp trong quá khứ hoặc là trong đời sống hiện tại. Trạng thái nhất tâm bất loạn mới tiếp tục được kéo dài và duy trì. Trong tiến trình của sự tái sanh, hành giả chỉ chuyên nhất vào danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đừng để cho bất kỳ một hình ảnh trước cửa tử nào can thiệp vào, ảnh hưởng vào, chi phối vào. Bởi vì làm như vậy thì hành giả sẽ không bao giờ có mặt được ở Tây Phương Cực Lạc. Lòng từ bi của chư Phật được xem như hộ chiếu giúp ta có thể xuất cảnh ra khỏi ta bà. Yếu tố dứt tâm bất loạn, xa lìa điên đảo mộng tưởng chính là tấm visa để nhập cảnh. Nếu như chúng ta chỉ có hộ chiếu không, chúng ta vẫn không được nhập cảnh ở Tây Phương đâu. Đến lúc đó đó, chúng ta vẫn đẩy về do một tiến trình tự động hóa thôi, đưa chúng ta về lại ở cõi ta bà, bởi vì chúng ta chưa đủ yêu cầu để nhập vào. Ý thức về việc này, chúng ta phải nỗ lực tự thân. Bản kinh A Di Đà dạy cho tiến trình quán niệm tu tập lớn lắm. Nhờ quán niệm tu tập, chánh niệm tỉnh thức sẽ được có mặt. Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là cơ hội rất quý báu để chúng ta thiết lập chánh niệm và tỉnh thức. Khi có mặt là chính thức, thì lúc bấy giờ nỗi khổ niềm đau, nỗi buồn niềm vui sẽ được tan biến và chuyển hóa. Lúc đó nó trạng thái nhất tâm sẽ có mặt, hạnh phúc sẽ được thiết lập thôi. Phải vận dụng sự tu tập nội lực của bản thân thật là nhiều thì chư Phật sẽ dễ dàng hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta, nếu như chúng ta có nhu cầu vãng sanh về cảnh giới an lành của Ngài. Pháp môn tịnh độ thường có rất nhiều lời nhắn nhủ chúng ta, giúp cho chúng ta có được sự nhất tâm về sự hành trì. Chẳng hạn như hai câu sau đây: ái không nặng, không sanh ta bà, niệm không thiết, không sanh tịnh độ. Câu đối đó là một câu đối mang tính cách là đối lập về nội dung. Một bên là bản chất của ta bà với nội dung của đời sống tính dục, cảm xúc, nhận thức đặt trên nền tảng của phóng tâm, truy tìm và hưởng thụ dẫn đến tiến trình của sở hữu hóa, tăng cường cho bản ngã và ngã sở hữu mà thôi. Một bên thuộc về cảnh giới an lạc, vô ưu, vô sầu, vô não, thảnh thơi, vững chãi, không còn tất cả những sự ràng buộc câu thúc đòi hỏi đến sự chí thiết chí thành, bởi vì cái đó thiết lập được trạng thái bất loạn ở trong con người của hành giả. Để có mặt được tịnh độ thì yếu tố chí thiết về pháp môn, về danh hiệu giúp cho chúng ta giải phóng được tất cả những hình ảnh trước cửa tử có thể can thiệp một cách vô tình hay là cố ý trong tiến trình đối chọi với cái chết, trong tiến trình đối diện với sự vô vị, trong tiến trình phải từ bỏ sát thân ngũ uẩn này một cách vĩnh viễn và không điều kiện. Lúc đó hành giả chỉ nhớ một điều thôi: các hành giả thông thường không có tu tập pháp môn và không mong sanh về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thì điều mà họ lưu tâm chính yếu chính là dòng nghiệp sẽ mang theo với họ như là một người bạn đường, như là cái bóng không bao giờ rời khỏi hình. Đối với các hành giả pháp môn tịnh độ, tiến trình mang theo không phải là nghiệp, mặc dù nghiệp nó sẽ đi với chúng ta. Cái mà chúng ta mang theo là chánh niệm tỉnh thức, nhất tâm bất loạn, xa lìa điên đảo mộng tưởng về Đức Phật A Di Đà. Chúng ta chỉ mang theo chừng đó gia tài, chừng đó hành lý thôi. Nếu tiếc nuốt mang theo cái nhà mới vừa cắt, mang theo cái tivi mới vừa mua, mang theo đứa cháu mới vừa sanh, mang theo cái tình cảm đẹp của một người nào đó mới vừa tặng, thì vĩnh viễn khó về Tây Phương Cực Lạc được tặng. Chúng ta sẽ về theo cái tiến trình của sanh tử luân hồi với đắp đổi của nhân quả nghiệp báo đang có. Cần phải làm thế nào đó để cho hình ảnh của Đức Phật luôn luôn xuất hiện trong ta. Đừng cố gắng tạo ra ảo tưởng về Đức Phật. Thiết lập chánh niệm để thấy Phật đang có mặt với cuộc đời. Phật đang có mặt trong nhận thức, Phật đang có mặt trong cảm xúc, Phật đang có mặt trong hành động. Lúc đó hình ảnh Phật này không phải là mộng tưởng mà là chánh niệm thiết thực, là hiện tại, là tại đây. Lúc đó chúng ta sẽ sống với Đức Phật A Di Đà vô lượng quang, tức là vô lượng trí tuệ đó, một cách rất vững chãi và thảnh thơi. Tiến trình của tái sanh sẽ diễn ra một cách rất là an toàn, đảm bảo 100% và không có những tình trạng sai lầm. Nếu như chúng ta không buông thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại. Ngày hôm nay khi có mặt và trở về tham dự khóa tu lần thứ 8 tại chùa Long Thành, dưới sự hướng dẫn và trợ niệm của Đại Đức Trụ Trì Phước Hạnh cũng như cùng chư Tôn Đức ở trong tỉnh nhà, chúng tôi rất hân hoan khi nhìn thấy hơn 300-400 các vị liên hữu tề tụ với nhau với một pháp môn, nhắc nhở nhau trên con đường hành trì tu tập thế nào để đạt được những trạng thái nhất tâm bất loạn. Đó là những điều rất là đáng kính quý. Mong rằng quý vị duy trì trạng thái nhất tâm bất loạn này một cách lâu dài. Khi đối chọi với cuộc sống, với sinh hoạt hàng ngày, trạng thái nhất tâm bất loạn này vẫn tiếp tục được thiết lập. Chứ đừng có khi có mặt tại đây thì chúng ta thiết lập, còn trở về nhà thì chúng ta quên đi. Đừng sợ trong công việc làm, việc niệm Phật sẽ làm chúng ta mất đi sự tập trung. tôi dám cam đoan với quý vị, thông qua các nguyên tắc tâm lý, thông qua các nguyên tắc nhận thức, rằng sự thiết lập chánh niệm về danh hiệu của Đức Phật, ở đây là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, trong công ăn việc làm sẽ làm cho quý vị tránh được các rủi ro về tai nạn, tránh được các rủi ro về lao động, tránh được tất cả những sự non kém chất lượng do về thiếu sự đầu tư, thiếu sự tập trung. Chánh niệm về tỉnh thức sẽ làm cho tâm của các vị sáng suốt hơn, năng lực đổ dồn vào sẽ lớn hơn, và do đó kết quả của việc làm với một hiệu suất rất đáng trân trọng. Chúng ta sẽ đóng góp rất nhiều cho cuộc đời, thông qua sự đóng góp đó có được giá trị của an vui, hạnh phúc ở cuộc đời này. Làm được như vậy thì chúng ta đang thiết lập được những tịnh độ ở trong tâm, trong gia đình, trong công sở, trong công việc làm, trong sinh hoạt. Các yếu tố này chính là tấm visa đặc biệt nhất để chúng ta tái sanh về cảnh giới an lành của chư Phật A Di Đà. Visa đó là visa không bao giờ sợ bị đẩy lùi về phi trường tăng sơ nhất hay là phi trường của ta bà. Chính chúc quý vị được an lành và hạnh phúc.